Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, bài viết của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn câu chuyện về nữ kiện tướng cờ vua thế giới 14 tuổi ở xứ Trà. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Trường cũ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, giải nhất cờ vua lứa tuổi từ lớp 1 đến lớp 3 do thành phố Thái Nguyên tổ chức đã đánh dấu bước khởi đầu đi lên trong sự nghiệp cờ vua của cô bé Nguyễn Thiên Ngân, học sinh lớp 9A1, trường tiểu học trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Mới 14 tuổi, Thiên Ngân đã sở hữu 176 huy chương các loại của 60 giải đấu cờ vua lớn trong nước và thế giới. Tháng 8 năm 2019, Thiên Ngân vinh dự được Liên đoàn Cờ vua Thế giới phong kiện tướng. Bài viết của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật với nhan đề Nữ kiện tướng cờ vua thế giới 14 tuổi ở xứ Trà sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn câu chuyện trong sự nghiệp chinh phục đỉnh cao bộ môn thể thao trí tuệ này của cô bé xứ Trà Nguyễn Thiên Ngân. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
14 tuổi nhưng Nguyễn Thiên Ngân, học sinh lớp cờ vua trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao tỉnh đã có bộ sưu tập thành tích khủng. Trong thời gian 9 năm tham gia thi đấu từ 2011 đến 2019, với khoảng 60 giải lớn trong nước và thế giới, Thiên Ngân giành được tổng số 176 huy chương các loại. Riêng năm 2019, Thiên Ngân giành 3 huy chương vàng tại giải vô địch cờ vua trẻ châu Á, 4 huy chương vàng giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á và nhiều huy chương khác. Tháng 8 năm 2019, Thiên Ngân vinh dự được Liên đoàn cờ vua thế giới phong kiện tướng thế giới. Không hổ danh là kiện tướng thế giới, tháng 9 năm 2019, tham dự giải vô địch trẻ thế giới được tổ chức tại Tây Ban Nha. Thiên Ngân xuất sắc đoạt chức vô địch lứa tuổi U14 nữ, đoạt 2 huy chương vàng ở hai nội dung cờ vua nhanh và cờ chớp nhoáng. Tại giải này, Thiên Ngân được Liên đoàn cờ Việt Nam đánh giá đã có đóng góp quan trọng cho kỳ thủ nước nhà giành vị trí nhất toàn đoàn. Đây cũng là lần đầu tiên các kỳ thủ Việt Nam giành được vị trí cao nhất về bộ môn cờ vua trên thế giới. Huấn luyện viên Nguyễn Hồng Tuyên, trưởng phòng giáo dục chăm sóc học sinh, trưởng bộ môn cờ, trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao tỉnh cho biết, Thiên Ngân có tư duy độc lập, quyết đoán và có bản lĩnh thi đấu tuyệt vời. Thiên Ngân tham gia thi đấu bình quân từ 6 đến 7 giải lớn trong nước và thế giới trên năm. Giải đấu nào, Thiên Ngân cũng có huy chương. Thấy con gái đam mê cờ vua, ông Nguyễn Thành Công, bố Thiên Ngân khuyến khích tạo cho con những thuận lợi nhất để cháu phát triển tài năng. Từ năm 6 tuổi, Thiên Ngân đã giành giải nhất cờ vua lứa tuổi từ 1 đến lớp 3 do thành phố Thái Nguyên tổ chức. Cũng từ đây, sự nghiệp cờ vua của cô bé có tên Thiên Ngân ở xứ Trà Thái Nguyên được bắt đầu. Vừa đi học, vừa cầm kỳ, gian nan, cơ khổ nhiều phen, nhưng cô bé không nản, mím môi vượt lên tất thảy để được cháy trong đam mê. Năm học lớp 2, Thiên Ngân tự tin bước vào trường đấu lớn. Đó là giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng lần thứ 10 năm 2012 tại tỉnh Nghệ An. Ngay lần đầu, mang chuông đi gõ xứ người, Thiên Ngân đã làm bạn đồng môn bái nể bằng việc giành 4 huy chương các loại, trong đó 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Ngay sau giải này, các thầy cô giáo của trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao tỉnh đã đến nhà vận động phụ huynh cho bé Thiên Ngân nhập học. Và Thiên Ngân đã nhanh chóng tỏa sáng trong lòng người hâm mộ và bạn bè bằng thành tích học tập, bằng những tấm huy chương được treo ngày càng nhiều trong nhà. Thầy Tuyên tâm đắc, có tư duy độc lập, sắc bén, khả năng phán đoán chính xác, quyết đoán, nên Thiên Ngân đã làm tôi và nhiều cao thủ trong làng cờ Việt Nam ngỡ ngàng. Nhiều trận cô bé bị đối thủ dồn ép, cầm chắc phần thắng. Nhưng chỉ vài ba nước đi, sau đó, cô bé đã đảo ngược lại tình thế, giành phần thắng trong sự bái nể của đối thủ. Có những ván cờ kéo dài hơn chục giờ đồng hồ, song chưa bao giờ tôi thấy cô bé nao núng, mà tự tin đi hết cuộc chơi. Trên cơ sở bề dày thành tích thi đấu, năm 2015, Thiên Ngân được Liên đoàn cờ Việt Nam lựa chọn trưng tập về đội tuyển quốc gia để huấn luyện, cử tham gia giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 16, tổ chức tại Singapore. Tuy nhiên, do địa phương không có kế hoạch cấp kinh phí cho vận động viên đi thi đấu quốc tế ở bộ môn này, nên việc đi thi đấu của Thiên Ngân đều do gia đình tự chu cấp. Kết quả thi đấu, Thiên Ngân xuất sắc bằng thành tích đoạt 3 huy chương vàng, 1 huy chương đồng ở nhóm tuổi U10 nữ. Rồi tại giải vô địch trẻ thế giới tổ chức tại Hy Lạp, Thiên Ngân đứng thứ 30 trên 114 kỳ thủ lứa tuổi 10-11 từ các châu lục. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Thiên Ngân đã luôn tự bứt phá vươn lên bằng chính nỗ lực của bản thân. Sau mỗi mùa giải, Thiên Ngân trở về trong vòng tay của bố mẹ, người thân và bạn bè, lại cắp sách đến trường như bao chúng bạn cùng trang lứa. Hiện Thiên Ngân đang học văn hóa tại lớp 9A1, trường tiểu học trung học cơ sở 915, Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Cô giáo Trần Thị Lan Anh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, do thường xuyên đi thi đấu, việc học tập gián đoạn, nhưng Thiên Ngân chép bài học bài đầy đủ, điểm học tập luôn đạt giỏi. Nhà trường chúng tôi tự hào về em. Đến tổ 13 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, vào thăm nhà Thiên Ngân, chúng tôi thấy treo kín tường là bằng khen, giấy chứng nhận và huy chương các loại. Tôi cũng như nhiều người trước đó, khi đến nhà Thiên Ngân, đều thốt lên một lời thán phục. Ông Công tự hào, trong nhà tôi, những thứ đẹp nhất, có giá trị nhất chính là những tấm huy chương Thiên Ngân mang về. Hỏi về mơ ước, Thiên Ngân nói hồn nhiên, cùng với việc phấn đấu học tập tốt về văn hóa, cháu tiếp tục phấn đấu trở thành đại kiện tướng cờ vua thế giới.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn đừng lo lắng cười lên và gió hoa tàn cây hoa trong tiếng tre thơ đùa vui cười và nắng trên lá reo ngày xanh tươi sáng Việt Nam xanh ngời, xoay tay đón nắng
thưa quý vị và các bạn, là một cây bút văn xuôi xuất sắc của Thái Nguyên và đặc biệt thành công với thể loại truyện ngắn. Nhà văn Hồ Thủy Giang đã khai thác mọi mặt của đời sống xã hội và đưa vào trong truyện một thế giới nhân vật phong phú đa dạng với nhiều cảnh đời khác nhau. Xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn một truyện ngắn mới của anh với nhan đề Trường Cũ. Với câu chuyện của hai người bạn cùng lớp trong ngày gặp mặt hội trường, tác giả muốn nhắn gửi một điều. Từ một lứa bên trời, cùng chung trường, chung lớp, cùng chung tiếng chào thầy cô mà cuộc đời mỗi người đã theo về từng ngã rẽ khác nhau. Xuất thân của một con người không phải là quá quan trọng, vì không ai có thể lựa chọn xuất thân cho mình. Những nỗ lực và cố gắng của mỗi cá nhân mới quan trọng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Hưng bước vào hội trường, lặng lẽ chọn một chỗ ngồi kín đáo. Hôm nay là ngày kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường. Là một học sinh của khóa đầu tiên, Hưng cảm thấy bỡ ngỡ vì xung quanh chỉ thấy toàn những gương mặt không quen biết. Cựu học sinh khóa học của Hưng không còn nhiều. Những năm tháng chiến tranh, rồi cuộc sống đầy những khó khăn trong thời bao cấp, khiến mọi người tứ tán khắp bốn phương. Cũng có nhiều người đã hy sinh ngoài mặt trận hoặc qua đời vì bệnh tật. Lòng Hưng thoảng một chút bùi ngùi. Hiệu trưởng nhà trường bước lên bục. Sau những lời chúc mừng, cảm ơn tất cả những thế hệ học trò đã có nhã ý trở về dự buổi kỷ niệm với trường cũ. Thầy hiệu trưởng chuyển sang mục giới thiệu và biểu dương những học trò thành đạt của nhà trường trong suốt hơn 50 năm qua. Nghe từng cái tên được công bố, Hưng ngẩn mặt. Chỉ là một trường huyện heo hút ở cuối tỉnh mà cái danh sách học trò thành đạt hóa ra không phải là ít. Một thiếu tướng đã vào sinh ra tử trong chiến trường miền Nam. Hai doanh nhân tiêu biểu từng lĩnh huy chương sao vàng đất Việt. Một đương kim đại biểu quốc hội, ba tiến sĩ. Những cái tên xa lạ lướt qua tâm trí của Hưng. Không có một cái tên quen thuộc nào cả. Những người này chắc chắn phải học cách Hưng chừng 10-15 khóa. Nhưng Hưng bỗng nhồm hẳn người khi nghe đến cái tên nhà văn Nguyễn Phan Hoàng được thầy hiệu trưởng đọc dõng dạc với giọng vẻ đầy tự hào. Nguyễn Phan Hoàng, nhà văn ư? Hình như cũng có đôi lần Hưng được thấy cái tên này trên sách báo. Tiếng thầy hiệu trưởng oang oang trên bục. Nhà trường vô cùng tự hào và vinh dự được nhà văn Nguyễn Phan Hoàng, một cựu học sinh khóa 1 của nhà trường, về dự lễ kỷ niệm. Lần này về trường, nhà văn Nguyễn Phan Hoàng có đem theo 200 cuốn tiểu thuyết tặng các thầy cô giáo và các em học sinh trường ta. Đây là cuốn tiểu thuyết viết về chính mái trường thân yêu của chúng ta trong những năm tháng đầy cam go và khốc liệt thời kỳ chiến tranh. Quả là một món quà vô giá đối với thầy và trò nhà trường của chúng ta hôm nay. Tôi xin giới thiệu nhà văn Nguyễn Phan Hoàng lên bục trao cuốn sách tượng trưng cho nhà trường và có vài lời tâm sự. Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, một người đàn ông đã luống tuổi bước lên. Hưng chân chối nhìn lên sân khấu, gương mặt vuông chữ điền, sống mũi cao, đôi vai hơi nhô, cái cười nở rộng. Đúng là thằng Hoàng ngồi cùng bàn với mình rồi, chứ còn ai nữa? Nguyễn Phan Hoàng đứng trước micro. Kính thưa toàn thể các bạn, cho phép tôi được xưng hô như vậy, vì tôi nghĩ rằng từ người học trò khóa 1, nay đã vào tuổi 70, đến người học trò khóa 50, vừa rời khăn quàng đỏ của trường ta, tất cả đều là bạn học. Cả hội trường rộ lên trước cách nói đầy ấn tượng của Nguyễn Phan Hoàng. Chỉ riêng có Hưng lúc này, tai như ù đặc, không nghe thấy một lời nào. Tâm trí Hưng như lửng lơ tận đâu đâu. Ừ nhỉ, tại sao cái thằng học dốt, không nhất cũng nhì lớp, kể cả môn văn này, mà nay lại trở thành nhà văn, mà lại là nhà văn có vẻ rất có tiếng tăm như vậy được? Sự xuất hiện của Hoàng khiến Hưng chợt nhớ lại vài kỷ niệm cũ. Đúng rồi, ngày trước, thằng Hoàng luôn là một thành viên lép vế của lớp 10A, như lớp 12 bây giờ. Còn Hưng có thể nói là một ngôi sao, điểm luôn cao nhất lớp, bạn bè lúc nào cũng xúm quanh để nhờ vả về những bài toán khó. Tuy môn văn Hưng không nổi trội như môn toán, nhưng cũng đủ sức để phù đạo về thế nào là nghệ thuật vị nhân sinh cho những thằng lơ ngơ như Hoàng. Hưng còn nhớ, hồi ấy không hiểu vì trong lớp lười ghi bài hay vì lý do nào khác, mà cứ mỗi lần Hoàng bị thầy gọi lên bảng kiểm tra miệng đầu tiết học, nó đều ấp úng nói cái câu muôn thuở: "Thưa thầy, em quên vở." Vì thế tụi bạn trong lớp mới đặt ra cái biệt danh tuy hơi dài nhưng rất được ưa dùng lúc bấy giờ là Hoàng, thưa thầy, em quên vở. Sự nổi tiếng của Hoàng ngày ấy có lẽ là do cái biệt danh kỳ quặc ấy, chứ hoàn toàn không phải từ một năng lực nổi trội nào. Vậy mà bây giờ, thằng Hoàng thưa thầy em quên vợ ấy lại trở thành một nhà văn nổi tiếng. Vừa nãy, thấy thầy hiệu trưởng giơ cao cuốn tiểu thuyết, Hưng đoán nó phải dày tới 500-600 trang. Tuồn được chừng ấy chữ nghĩa lên trang giấy đâu có phải là chuyện đùa. Lạ thật! Chả lẽ để trở thành nhà văn lại không cần đến một trí tuệ mẫn tiệp, một kiến thức đầy đủ hay sao? Những thứ đó, thằng Hoàng làm sao có nổi? Hưng còn lạ gì cái thằng Hoàng lơ ngơ, rốt đặc cắn mai ấy? Bỗng dưng, Hưng thấy hơi tủi phận nhớ lại con đường tiến thân đầy chông gai của mình. Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp ở trường đại học Bách Khoa và loại giỏi, Hưng được phân công công tác về một nhà máy lớn. Nhưng rồi do một lần chủ quan, Hưng đã làm cháy một thiết bị rất đắt tiền nhập từ nước ngoài, nên đã bị sa thải. Để kiếm sống, Hưng phải mở một quầy hàng kinh doanh nhỏ. Cảm thấy tài năng bị bỏ phí, Hưng đã có lần cặm cụi thử sức sáng tác văn chương. Hưng nghĩ, ngày học phổ thông cũng đã mấy lần được đi thi học sinh giỏi văn toàn huyện, toàn tỉnh, nên nếu cố gắng cũng có thể trở thành một nhà văn, chứ không chịu làm thân phận một gã bán hàng lặt vặt suốt đời. Nhưng rồi càng cố bao nhiêu thì mục tiêu đặt ra càng xa vời bấy nhiêu. Số bản thảo vứt đi đã có tới vài cân mà Hưng vẫn chưa hề có một tác phẩm nào được đăng báo. Hưng đành cay đắng bỏ bút, nghĩ rằng thì ra cần phải có một tri thức thâm sâu, chắc việt lắm mới có thể trở thành nhà văn được. Cuộc hội ngộ hôm nay đã làm Hưng quá bất ngờ và có chút chạnh lòng. Tại sao một người như Hoàng lại có thể trở thành nhà văn cơ chứ? Hội trường tan, Hưng đón đầu gặp Hoàng dưới gốc cây gạo cổ thụ cuối sân trường. Chúc mừng cậu. Quả là tớ không bao giờ nghĩ rằng cậu lại trở thành nhà văn. Ngày trước, cậu là thằng Hoàng thưa thầy em quên vở. Sau lời chào xã giao, Hưng vào thẳng vấn đề. Hoàng tươi cười. Nhà văn thì cũng chỉ là một cái nghề thôi mà. Có gì mà cậu phải quan trọng hóa lên như vậy? Nhưng tớ rất vui vì cậu vẫn còn nhớ tớ là thằng Hoàng thưa thầy em quên vở. Một cái biệt danh đúng là rất khó quên. Với tớ, nó còn là một dấu ấn không hề phai mờ về cuộc sống đầy mồ hôi, máu và nước mắt. Hưng ngạc nhiên. Sao lại có máu và nước mắt? Ngày ấy, hình như là cậu rất lười chép bài, nên... Không phải thế. Cậu có biết là những năm tháng ấy, mẹ tớ phải bán máu mà vẫn không đủ tiền mua vở viết và sách giáo khoa cho tớ không? Vì vậy, một cuốn vở, tớ phải ghi gộp mấy môn học. Tớ không dám mang lên cho thầy vì sợ bị phạt. Thật thế sao? Cái điều kinh khủng ấy mà cho tận đến hôm nay tớ mới biết đấy. Hoàng khẽ cười. Hồi đó cậu tập trung tâm trí vào chuyện học. Nhà cậu lại khá giả nên ít tìm hiểu xung quanh. Còn với tớ, đó là những năm tháng khổ đau. Hoàng nhìn vào mắt Hưng như để dò xét điều gì sâu xa trong ký ức. Một lát, Hoàng nói khẽ. Cậu còn nhớ chuyện gì dưới gốc gạo cổ thụ này không? Chuyện gì? Vậy là cậu quên thật rồi. Cậu còn nhớ vào cái đêm chia tay cuối cấp, cậu và Vi đã hôn nhau ngay dưới gốc gạo này không? mặt Hưng hơi ngẩn ra. Một lúc khá lâu, dường như Hưng mới nhớ lại chuyện cũ. Nhớ. Nhưng cậu nhắc đến cái chuyện vớ vẩn ấy làm gì? Vớ vẩn ư? Hoàng chợt thấy lòng đau như dao cắt. Chẳng lẽ nó không biết cái chuyện nó cho là vớ vẩn kia đã làm cho mình vĩnh viễn phải ôm mối tình đơn phương với Vi thuở ấy? Nhưng nặng nề hơn là đã biến Vi thành một người đàn bà cô đơn đến suốt cuộc đời. Giọng Hoàng hơi gằn. Cậu có biết bây giờ Vi sống như thế nào không? Sau cái đêm hôm ấy thì cũng không còn gặp lại nữa, cũng chả rõ tình hình ra sao. Hoàng khẽ thở dài. Học xong cấp 3, Vi đi thanh niên xung phong, bị thương 2 lần. Vậy mà khi giải ngũ, không hề có một chính sách đãi ngộ nào cả. Đầu năm nay gặp lại, mình đã phải cố sức lên huyện xuống tỉnh mới chạy nổi cho Vi một suất thương binh. Bây giờ thì cuộc sống của Vi cũng đã đỡ hơn rồi. Hưng nhăn chán. Vậy còn chồng con của Vi đâu? Cậu ta đúng là không hiểu thế nào là cuộc đời của một nữ thanh niên xung phong quá lứa lỡ thì lại 2 lần thương tích nặng như Vi. Hoàng định trả lời cay đắng. Chồng Vi đã chết từ cái đêm cậu hôn cô ấy dưới gốc gạo rồi. Nhưng kìm lại được. Hoàng nghĩ, dù sao thì tất cả đã quá muộn rồi. Mọi trách oán đã trở thành vô nghĩa. Hoàng mở cặp, lấy cuốn tiểu thuyết ghi tặng Hưng, rồi xin phép có việc phải trở lại văn phòng nhà trường. Hưng nhìn theo Hoàng, sực nhớ mình chưa hỏi vì sao Hoàng lại có thể trở thành một nhà văn. Hưng lắc lắc đầu, vội vã rời sân trường. Cây gạo già khắc khoải chút những bông hoa cuối mùa bầm đỏ.
Xa xôi trong tay người là cha hoa gạo. Em nhập nhòe chạy trong mưa đêm, anh lập lòe đi tìm hoa gạo. Thu u về nhanh quá. Về nhanh quá về em. xa rồi là cha hoa gạo. Xa thật rồi là cha hoa gạo. Xa rồi trong tay người là cha hoa gạo. Xa rồi trong tay người là cha.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn sẽ là sự khởi đầu cùng quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.